Không khí Tết có rồi em. Hồi coi như là còn trẻ còn nhỏ thì mình ham cái ngày Tết nhá. Hay còn học đó mình nghỉ ngày Tết được nghỉ. Còn bây giờ coi như là cái tuổi nó lớn rồi, nghỉ cái ngày Tết nó sợ đại chúng nhá. Hết một năm, biết mình chồng thêm một tuổi nữa. Hay cái ngày chết đó, coi như là ngắn, rút ngắn lại, nghĩ cái chết nhiều hơn. Nếu cái người tu mà thấy con đường đi, biết con đường đi, biết nơi mình về, thì cái đó là cái mà có mục đích chính. Mà mình bây giờ mình không biết cái đường về của mình, thành là hàng ngày Quy Sơn mới nói đường trước mờ mờ chưa biết về đâu á. Nên là cái đó là cái tu mình đôi khi không có chịu nghĩ ba cái vấn đề đó. Hay dầu đó là cái tuổi 80, 90, nhưng đôi khi là ít có nghĩ tới cái hơi thở cuối cùng. Coi như là trong thiền tông ta ưa nói là 30 tháng chạp á, cái ngày trừ tịch, cái ngày mà cuối. Là cái người tu làm sao chúng ta nhẹ nhàng cái lúc mà đi. Chứ đi mà nó đi là không có nhẹ nhàng, đi trong cái sự mà mê, nằm đó là nó mê vậy đó. Thầy này chúng thấy cũng cực lắm nè. Có ông hòa thượng coi như là ở Phan Thiết, mới bữa hổm truyền giới với thầy là ông đại vị hòa thượng cho hòa thượng Thí Tịnh, 90 mấy tuổi, thầy ngồi ghế giấc ma. Mới hôm kim kìa nghe nó ông đi rồi, rất là nhẹ nhàng. Ông còn đi lên trên thang lầu nổi, mình ông đi lão nổi vậy. Nghe rồi là nghe nó mùng 1 cũng chết, mùng 4, mùng 5 gì thiêu. Thì thấy nó nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng nha. Nó sống sao mà ra sanh thuận tử an á. Còn giờ nó khó lắm. Mà cái có người ta hỏi nha, ta hỏi tại sao mà cư sĩ ở ngoài á, Phật tử ở ngoài, họ chết nhẹ nhàng, nó rất nhẹ nhàng. Còn tại sao thấy những người xuất gia tu mà chết thì nó khó khăn quá, nằm mà cứ ngáp ngáp hoài, đôi khi nằm lỡ lưng lỡ đỏ mà không chịu đi. Nếu người tu nó nhẹ hơn chứ, buông xả nhiều hơn, dụng công nhiều hơn, tất nhiên đó là nhẹ nghiệp. Nên tại sao đôi khi ở ngoài thấy như người Phật tử họ đi rất dễ dàng, mà mấy thầy tu đi nó khó khăn, là tại sao? Họ hỏi như vậy mình nói sao? Không, mà cái đó họ thật vậy chứ, họ thấy nhiều Phật tử đi rất dễ dàng. Còn mình cứ nằm ngấp ngáp mấy sư bà, mấy sư ông ngầm nhấp nháp hoài. Cái đó nó có thiệt vậy, có khi 5, 6, 7 năm nằm một chỗ, đi xe lăn. Còn mình thấy cái đó rồi sao ta hỏi sực thật đó. Rồi là tại sao? Khó lắm chứ là thường đó nha. Hai thành là thầy cũng kể cái chuyện mà năm 63 rồi trong chúng nghe hết á. Ông cư sĩ Mai Thọ Truyền ông phê bình mấy thầy, nói hàng cư sĩ chúng tôi là trải qua mấy cuộc họp ít sân hận hơn mấy thầy, mấy thầy sân hận nhiều. Nó đúng. Còn cái đó là sao? Nó nói rõ ràng vậy chứ, mà nó có thiệt vậy đó, đâu phải nó vu khống không, mà mình thấy nó rõ như vậy. Mà cái đó sao nó lạ nha. Thí dụ như là thấy rõ cái người cư sĩ giàu có ở ngoài mà họ trung niên xuất gia lớn tuổi rồi, chưa xuất gia rất là thuần thành, vô chùa vô chiền này kia nọ, ảnh cúng kiến là rất thoải mái, mà tại sao khi mà xuất gia rồi cái là cái tâm họ tham nó khởi lên, không dám xả, không dám cúng dường, không rộng rãi nữa. Nó lạ chứ, ở ngoài thì còn cư sĩ rất là rộng rãi, rất dễ dãi, khi mà vô chùa là xuất gia rồi khó khăn, nhất vấn đề mà vật chất cũng tham, mà tại sao vậy? Nhớ là chúng nhớ nhiều người cư sĩ mình thấy dễ thương lắm, nhưng mà khi xuất gia rồi cái là họ bỏng sẻn trở lại. Thế thì cái đó mình là để coi lại nha, coi lại tại sao ông ngoài mà họ chết bằng dễ dàng, còn mình cái người xuất gia sao nó khó chết quá, khó chết đó. Thì cái đó hỏi lại, xét lại. Nhiều vị nói nhưng mà mình cũng thấy chưa có hài lòng lắm. Họ nói là tại vì người tu trải nghiệm một lần chưa hẳn, phải không? Còn nhiều người thì nói tại cũng đôi khi tu là tham sân si nhiều hơn, có nghĩa rằng là tham danh nè, tham lợi, tham đủ thứ. Cái người tu nhiều cái vị lớn bây giờ cũng vẫn tham vậy, tham danh nó rồi ham lợi. Có một vị hòa thượng ấy, mà nếu mà tắc bạch cúng trai tăng cúng dường tán thán ổng này để ông đáp tự ấy, thì xuống bao thơ như ông cho cái sứ ngôn đó, đó khỏi lấy, ông cho hết. Còn nếu mà không nói ổng ngon lành này kia kia nọ là ổng cho nữa. À, thì để vậy mình thấy cái danh cái cũng rất là quan trọng. Đôi khi mình tu mình bỏ không được, cái lợi mình bỏ không được, cái tâm mà keo rít rồi thì cái đó là chúng ta nó xét trở lại mới có vấn đề vướng mắt rất nhiều. À, thì là để mình thấy rằng tu để buông, mà rốt cuộc thì buông không được thì coi như là nó thành trong A Nan thất mộng á. Ai cũng biết hết rồi, là A Nan một đêm vậy là nằm có 7 cái cơn mộng, thấy 7 cái cơn mộng á. Mà có cơn mộng là thấy có một cái hồ lớn ở sông, có cái cầu bắc ngang qua hàng tăng ni đầu trọc đó, coi như lặn hụp ở dưới sông á. Còn cái người thế gian họ mặc áo dài, họ đi thong thả thong dong ở trên cầu. Và khi mà A Nan thức dậy thì mới đem cái giấc mộng đó thưa Đức Phật. Nên Đức Phật nó vào cái thời mạt pháp này, cái hàng xuất gia không giữ giới, tham lợi dưỡng nhiều, đa số phá giới, thọ đàn na thí chủ coi như là phải chịu khổ như vậy. Còn những cái người thế gian Phật tử ở ngoài họ tín tâm, thành mới là có những cái cảnh đó. Thì mình thấy trong luật chúng ta học cũng có nè, là Phật tử họ cúng không nhàm chán, họ vắt máu vắt thịt thâu ra họ cúng không dám ăn. Đại chúng bây giờ thấy nha, ở ngoài thế gian là họ nhiều, cái người giàu tại vì mình có thân cận cái người giàu nhiều á, mình thấy không có khổ, tại tiền bạc có sẵn. Cái cảnh xã hội này là dân chúng khổ lắm, không dám ăn, ăn không đủ. Nhớ cái kinh tế đang xuống cả cái thế giới, không riêng nói về Việt Nam mình, thành họ rất là tiết kiệm. Họ nói là Tết này không biết ăn, Tết ra sao nhiều người nghèo không đủ, con cái việc này việc kia như vậy, nợ nần như vậy. Còn mình luôn luôn lúc nào cũng có nó khởi là không thiếu, chùa không thiếu, phải nói thẳng như đại chúng nhớ, chùa không thiếu, nhờ cái phước của Phật để lại chùa không thiếu, ăn cũng ngon, gạo dư không có gì thiếu hết đó. Đó là nhờ cái phước. Nhưng mà Đức Phật cũng dạy chúng ta là người thí chủ luôn luôn lúc nào cũng phát tâm mà cúng không biết mệt mỏi, nhưng mà người xuất gia luôn luôn lúc nào cũng giữ cái tinh thần thiểu dục tri túc. Nhớ thiểu dục tri túc, mình là cái người mà luôn luôn lúc nào là thiếu nợ thí chủ, mà thiếu nợ như vậy mình phải tìm cách để trả, nhớ. Chứ mình không cho thiếu nợ hay thì mình nghĩ đó, đừng bao giờ mình nghĩ là mình là cái người mà ứng cúng của trời, người không có, không xứng đáng. Tâm mình thấy mình nó xứng đáng, cái tâm niệm đôi khi mình rất là nó tầm thường, rất là dở, rất là thấp, nhớ, nó rất là thấp, không xứng đáng để mà nhận cơm của đằng na thí chủ nữa. Nọ mà cái tâm đầy ngũ quán này chúng thấy, nên thành là cái ăn nó là rất quan trọng. Như chúng ta đang học việc chúng học pháp đó, liên quan đến ăn rất nhiều, nó ăn rất nhiều vấn đề, mà khởi cái tâm tham lên là nó nhiều nhất. Từ cái lấy canh mà đậy cơm, rồi là lua húp, rồi là ăn là độn, ăn ngốn này kia nó đủ, đó là những cái tâm tham. Nên là nói về cái vấn đề ăn đó. Nên hàng ngày, thành đôi khi chúng ta hàng ngày như vậy mình xét lại, mình chưa hẳn mình dụng công đủ để trả đàn na thí dụ, chứ không phải nó dư đâu. Khó lắm nhau này đại chúng nhớ. Thành này nhớ, nếu mình có tu thì một ngày ăn một lượng vàng nó không sao, còn nếu không tu hớp chỉ một hớp nước sau này cũng trả. Tại sao mình thấy có người chủ rồi có người tớ hầu hạ cách này cách khác, kéo xe kéo cài cho cái người chủ đó, mình thấy không phải không có cái nhân. Nhớ, hiện tại mình nhìn cái quả hiện tại như cái nhân nó gây từ quá khứ bây giờ sai chạy, thấy cái gì rất sợ, nhưng mình lo mình. Hay là chúng nhớ, nếu như vậy thì chúng ta nó nhẹ nhàng trong một cái kiếp này chứ khó lắm. Cho thầy thấy là cái hàng tăng ni bây giờ xài tiền bạc rất là sang, từ cái sử dụng riêng của cá nhân của mình hưởng thụ, từ cái ăn, từ cái ngủ, từ cái sử dụng, từ cái máy tính, rồi cái những cái phương tiện đi, rồi cái điện thoại vân vân, những cái mà rất là sang trọng, có thể là xài rất là xa hoa, mà thiếu cái tinh thần thiếu dục tri túc. Hai thành Đức Phật luôn luôn cũng lúc nào cũng là đề cao vấn là thiểu dục tri túc, tứ thánh chủng là cái điều đó. Nếu chúng ta mà sống với cái tinh thần mà thiểu dục tri túc ấy, nhiều chừng nào chúng ta thấy nhẹ nhàng chừng nấy đối với xã hội hiện tại, nó nhẹ cái ngã nữa, cái ngã và ngã sở chúng ta nó nhẹ, nó rất là dễ dàng trên cái đường tu. Còn nếu mà chúng ta không có thực hành được cái đó thì nó khó lắm. Lúc nào là cái vật chất, những cái cảnh ở ngoài nó bao che chúng ta, lôi cuốn chúng ta hết á, thì không có thì giờ mà chúng ta nghĩ tới nó nữa, nó làm được việc gì hết á. Đó là chúng nhớ cái đó là cái rất cần. Thành cái tuổi càng ngày chúng ta càng lớn rồi, nghĩ ngày mai như thế nào cho nhẹ nhàng lúc ra đi, khi bỏ cái báo thân này. Thành là tập làm sao mà trở lại đây vì cái nguyện lực, chứ đừng bao giờ vì cái nghiệp lực. Nhớ, cái nghiệp lực thì nó không tự do, nó khó đó. Nó từ cái nguyện lực mới trở xuống cõi này để mà độ sanh, còn chưa được thì coi như là phải ẩn tu như thế nào đó. Cái đó rất cần nha đại chúng nhớ, khó lắm chứ không phải nó dễ. Thật là đôi khi chúng ta tu á, nó lên đâu nó không thấy mà nó xuống, nhớ nha. Tại vì mình tạo nghiệp nhiều, giới mình cũng không có giữ được nhiều trọn vẹn, rồi là bao nhiêu cái đàn na thí chủ việc này việc kia, rồi mình cứ trồng chất như nợ vậy. Nhưng dầm dai ngân hàng mà không có cái vốn cả, rồi cứ mà cái lời đó cứ dồn dập vậy, rồi nó càng ngày càng nặng thôi. Ngày chúng ta hôm trước học tới cái bách chúng học tới mấy à, giới mấy bữa nay 30 hả? 30 là dĩ thử thực ưng đương học đó, phải không? Bình bát thọ canh ưng đương học, rồi là canh phạn câu thực ưng đương học. Cái này nói cái vấn đề là tâm tham không, tham ăn không này. Ha, thì mình thấy cái này á, trong bách chúng học mà mấy chục giới vấn đề mà liên quan đến ăn á, mình thấy là cái ăn đâu phải là đơn giản. Hồi xưa thầy nghĩ là cái ngũ dục lạc á, là cái ăn là cái nhẹ nhất, nhưng mà không phải là ăn không phải nhẹ, tại vì mình không đói thì mình coi thường cái vấn đề ăn. Giả như mình đói 3 ngày đi, nhưng kiểu Philippines mà kia kiểu đó, rồi chắc chắn rằng là giành giật nhau, chém giết nhau trên cái vấn đề mà ăn. Hay đấy là cái chuyện mà sóng thần của năm kia ở bên Nhật đó, nó báo đăng là có một cái người Việt Nam, nhớ chú bé Việt Nam đó, mà khi sóng thần vậy đói, ta phát thức ăn, nhưng mà cái cậu bé này không ăn liền, nhường cho người khác. Có đó mình thấy rất là hay. thấy rất là hay. Nói lên cái tinh thần mà cao trí thức của cái con người, một cái tư cách con người, mà chính là người đó là của chú bé Việt Nam. Hay với cái đường lên xứ tuyết á, có cái chuyện mà cái người kia đói thì là cái bà Tây kia bà đi du lịch bên cái xứ tuyết, bà thấy bà này đói, ngồi xin ăn, đói, biết là đói. Trên tay có bảo có bổ bánh mì, bà đem cho. Nhưng cái bà này bà nhìn qua nhìn lại, thấy con chó nó đói hơn mình đó, đứng đó. Bà đưa ổ bánh mì cho con chó ăn. Thì mình thấy cái tinh thần đó mình thấy rất hay nha, đại chúng thấy rất hay. Đó là tinh thần con người. Thì mình thấy cái ăn, đây là cái biểu trưng mà trong này là một rất là quan trọng trong cái phương diện mà liên quan đến ngũ dục lạc, mà trong đó là cái thực, tài, sắc, danh, thực. Hồi xưa thầy thấy là cái tài, cái sắc là cái quan trọng lớn nhất, mà tại sao Đức Phật liệt vào cái thực và thùy ở trong cái ngũ dục lạc. Rồi mình thấy bây giờ thấy cái thế giới bây giờ chỉ cái vấn đề ăn, nó mới là con chiến tranh việc này việc có đủ thứ vấn đề. Thành cái ăn phải là cái đơn giản, nên là liên quan đến những cái bài học của chúng ta. Cái giới thứ 30 là lấy theo thứ lớp mà ăn á, cần nên học. Tại vì không ăn theo thứ lớp, mình ăn môi sóc hoặc giả trong bát, mình thứ gì ngon mình ăn trước vân vân những cái đó, thì không theo thứ lớp người ta chê, người ta chê không có khác nào có lầu súc sanh đó. Thì đây là cái giới 30. Qua cái giới 31, bất đắc khiêu bát, trung ương thực, ưng đương học. Chữ khiêu này môi là sóc ở trong đó, là không được mà ăn mà nó tính cách mà mình moi một lỗ ở trong cái bát mình chẳng hạn, thì cái đó là cái mà giống cái loài thú heo hay là chó, là mình để cái chén cơm mình, cái tô cơm có thể nó ăn tới dưới đáy luôn. Thì là Dương Khởi mới lục quần tỳ kheo ăn cơm là moi giữa bát mà ăn sâu vào trong đó, cái họ chê đâu có khác nào là heo là chó nè ở trong đó, làm thiếu cái sự mà kính trọng của cư sĩ này. Nói vấn đề trong quan nghi mà ăn. Giới thứ 32 là vô bệnh, bất đắc tự, vị kỷ, sách canh phạn, ưng đương học. Là nếu mà không có bệnh thì chẳng được tự mình vì mình, vị kỷ tự mình mà đòi hỏi canh hay cơm cần phải học. Thì cái miếng ăn là cái miếng mà rất là tồi, nhưng mà ta thể hiện. Có cái bà kia, bà nói là bà giao thiệp hợp tác với một người nào á, kỳ kỳ đó bà thầy có tiếp cái bà bên Pháp bây giờ, bà kinh doanh mà mời một cái số người đi hợp tác với bà về Việt Nam á. Bà nói con có cái tài đặc biệt, con đãi một bữa ăn thì con sẽ chấm cái người nào mà hợp tác được không hợp tác được trên cái bữa ăn hiện ra hết á. Nên thì đó là bao nhiêu cái gì của mình có thể nó hiện trên cái bữa ăn. Nên là nó rất quan trọng cái lòng tham của con người hay là tốt xấu với con người. Nên thành là cái miếng ăn là nhiều người rất là tự trọng họ. Nhớ cái tự trọng. Nhớ cái duyên khởi là quần tỳ kheo yêu sách những thức ăn, là yêu sách như canh hay là cơm này kia nọ. Thì người ta chê như là kẻ đói như vậy. Thì nói là cái người mà cao thượng không bao giờ mà mình một vì miếng ăn mình hạ mình xuống, chiều lòn là mất cái tư cách của một con người đi. Huống nữa là cái người xuất gia. Xuất gia mình không phải là nghèo đói, mình làm không nổi, mình dựa vào Phật Pháp mình ăn xin. Xuất gia vì có mục đích. Nên thành là đầu tiên ông thầy mình mới khen đó. Khen là thiện tai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức năng tư nghị. Thì cái mà mình ăn xin một cái, thứ nhất là dẹp cái ngã mạn, phải nghĩ luôn luôn lúc nào mình dẹp cái bản ngã của mình đó đã. Chứ cái mình nó tu nó cái ngã lớn, mà cái ngã đó chính của sự sanh tử luân hồi. Mà làm sao nó là dẹp cái ngã. Mình ăn xin rồi trên xã hội nó không có giai cấp nào hết, nó không có giai cấp mà ăn xin, nó là coi rất là thường. Thứ hai nữa là mình tâm niệm vì cái gì, vì thành đạo nghiệp như tam đề ngũ quán, hay là mình xin thức ăn của chúng sanh để mình gây duyên cho họ, cái duyên họ đối với mình, rồi mình có trách nhiệm, họ là chủ nợ, mình là cái người thiếu nợ họ, mình phải độ họ, đem cái gì của mình có để mình độ họ, tức là đem cái sự giải thoát hay trí tuệ của mình độ họ. Được như vậy thì mới bữa ăn mình ấy, chứ không thôi mình không phải là mình cái người đi xin nghèo đói, nó là cái người xin cao thượng. Tại nói tiếng khất sĩ đầu tiên là phải là xin, mà xin giáo pháp Đức Phật, rồi xin cái duyên của chúng sanh, kết duyên với họ thôi. Đó là giới thứ 32 với 33, là bất đắc dĩ phạn phú canh cánh vọng đắc ân đương học. Đó là cũng cái hoàn toàn cái lòng tham không á, lòng tham không á. Là trong một quần tỳ kheo mới lấy, tới khi mà Phật tử họ xuất bát, là cơm rồi lấy cơm mà phủ lên trên canh, ai coi như người ta không thấy để người ta cúng dường thêm. Tại vì ta xuất bát là đồng đều, nhưng mỗi người là một chén canh hay nhiều chén cơm này á. Đó, coi như mình lấy cơm mình đậy canh lên. Đó là mời cư sĩ hỏi, hỏi có chưa thấy cơm không, nói chưa không thấy canh á, mà ta nhớ ta cúng rồi. Đó mình nín thinh đi. Đó lục quần tỳ kheo lính thinh nè, cái họ chê, họ thấy ở dưới có canh vậy mà đậy cơm lên, họ nó giống cái người mà tham lam đói khát vậy. Mình thấy mấy cái đó cái mà nó lòng tham không có đáng gì, thì đâu có khác gì cái lò thú đâu, nó dành ăn ha. Thì nó trong kinh, trong luận là Đức Phật mới nói, nên là khi mình ăn á, mình quán cái sự ăn uống giống như là ăn thịt cái con mình trên cái đường dài thiếu lương thực á. Ai nhớ trên đường dài thiếu lương thực, vì cái sự mà muốn sống qua khỏi đó, có khi ăn thịt con, mà ăn thịt con không ai thích ăn bao giờ, cực chẳng đã để sống mà để ăn, nó chứ không ai mà ăn ngon, ăn thịt con mà ngon. Thành Đức Phật mới dạy mình nên quán cái sự ăn uống á như là ăn thịt con vậy, trên con đường dài mà thiếu lương thực. Thành đôi khi những người mà đi vượt biên là năm 75 á nha, đôi khi nó đói nó lạc vào cái đảo này đảo kia rồi, như là giết nhau để mà ăn thịt, ăn để mà giữ cái sống này. Thành ta nói là ăn để mà sống, chứ không phải là sống để mà ăn, nó khác. Sống để mà ăn khác, còn mình ăn để mà sống. Mà ăn để mà sống thì không có tìm cái sự mà ngon cách này cách khác. Nhớ cái người tu được như vậy, cái nội cái tam đầy ngũ quán không trong cái bữa ăn, mình thấy là mình tu cũng rất nhiều, chứ khó lắm nha. Dọn lên là thấy cái nào nó ngon thì ta tham, mà nó không ngon thì sân liền trong đó, trong cái bữa ăn. Thành nó tu trong cái bữa ăn mình khó tu lắm chứ không phải dễ. Đó là giới thứ 33. Qua giới thứ 34 á, là bất đắc thị tỷ tọa bát trung khởi hiềm tâm ân đương học. Chữ tỷ này là gần, tỷ tọa là cái người ngồi gần nha, thị này là xem. Chẳng được xem trong bát của người gần mà khởi cái tâm nó là chê bai hiềm tâm. Đó là tại sao bác đó, ta xếp đồ ăn nhiều, mình là ít chẳng hạn. Đó là cái giới 33 nè. Cái duyên khởi là lục quần tỳ kheo, khi mà ăn với chư tăng mà thọ thực á, thì trong một cái vị, trong một lục quần tỳ kheo mới là nhìn cái bát mà cận mình, là thấy sao là thức ăn cư sĩ anh xớt cái vị này nhiều hơn. Đó là quần tỳ kheo mới thấy vậy, mới là chê, nó là cái cư sĩ này là có thiên vị, thích người nào thì sớt nhiều hơn, còn không thích rồi thì sớt ít hơn, là không có tâm bình đẳng cúng như vậy. Khi mà nói lên vậy, cư sĩ nó trả lời là tôi sớt thức ăn với cái tâm bình đẳng, tại sao thầy nói tôi có cái thiên vị như vậy. Họ rất là cơ hiềm đây. Nhưng vị tỳ kheo này về thưa với Đức Phật, Đức Phật mới chế cái điều học này. Thì mình thấy cái tâm rất là nhỏ nhặt, nó rất là nhỏ. 34 qua 35 là đương hệ bát tưởng thực ân đương học, nên là chú tâm mà nhìn vào trong bát của mình mà ăn. Cái duyên khởi này là có ông tỳ kheo kia, ông không có mà chánh niệm giữ nhìn trong bát mình ăn á, cột niệm ở trong cái sự ăn, dòm qua dòm lại. Cái ông tỳ kheo kia, ông dòm qua anh kia, ông lấy cái bát mất, giấu đi. Hay là Đức Phật mới chế cái điều giới này, coi như là phải là chánh niệm, phải nghĩ tưởng ở trong bát mà ăn, cho chú tâm mà ăn. không được mà là dòm tới dòm lui cái này cái khác, là mất cái sự oai nghi trong đó. Chứ hệ này là cột đó nha, nó phải cột. Tất nhiên để cái tâm mình chú ý trong cái bát mình ăn hay thì là mình tập làm sao, tại vì cái tâm mình nó điều cử nhiều hay là sống mà không có chánh niệm nhiều á, nó nhảy lung tung hết á, hay thì làm sao mình cột trong mọi phương diện. Mà tôi kêu là một ở trong bốn cái điều thanh tịnh của cái hàng sa môn hay là cái cụ túc hay là cận viên á, là cái thứ tư là niệm thanh tịnh. Niệm thanh tịnh là mình làm gì mình biết nấy. Thí dụ lặt rau mình biết mình đang lặt rau, mình đi đâu dép mình để vô cửa, mình để bên trái bên phải là mình biết. Còn nhiều người vô cái phòng vậy chứ mà bên đông để chiếc mà bên tây chiếc, mình thấy cái đó là ta đánh giá mình, cái tâm niệm mình nó thô tháo. Hai chiếc guốc, hai chiếc ghép luôn luôn lúc nào cũng là bằng thẳng, ngay thẳng nha, mình thấy là ta đánh giá hay là cái tâm mình không có sống được cái chánh niệm. Đây là thứ 35. 36 là bất đắc đại đoàn phạn thực ân đương học của mình. Nó ăn thì nó có nhiều cái loại, thí dụ như thiền diệt thực hay là ấy, còn ở đây của mình ăn là đoàn thực. Đoàn thực là từng muỗng, từng giác, từng miếng vậy. Nhưng mà cái đoàn thực này là Ấn Độ, là cái tập tục tới bây giờ cũng vậy nha, là Ấn Độ vẫn còn ăn bắp, và Sri Lanka vẫn còn ăn bắp, trừ những khách sạn hay là ngoài chợ đó. Còn là như mà mấy năm trước thì đi mà Ấn Độ nha, cái tâm tài xế mình cho ăn chung với mình đem cơm đồ là theo đường đó mình ăn, tại đi xe từ cái động tâm này đi là động tâm khác nó xa, đi cả ngày cả đêm vậy, rồi đem cơm theo, rồi mình cho nó giữa đường mà ngừng lại ăn á, nó ăn nó muỗng đũa nó ăn nó khó lắm, tại nó ăn không quen, nó múc nó để cái nó đũa nó cầm được, nên mình quen rồi. Thì bây giờ bỏ ra nó ăn hầu cái nó bỏ ra lấy tay nó bóc ăn rất là ngon, nó gọn, nó bỏ vô miệng lại ngon lắm. Thì đó là cái phong tục của Ấn Độ vẫn còn ăn bắp, nhưng vẫn còn bắp. Khi mà ở chỗ đông đảo khách sạn hay những cái chỗ sang trọng mới họ ăn muỗng nĩa, còn nhiều là ăn bắp. Mỗi người có cái khai như vậy, mà vẫn ngoài chợ thấy vẫn còn ngồi ăn bắp. Thì cái này đoàn thực là dắt từng miếng vậy. Thì cái này là họ dắt một cục cơm mà nó lớn quá, hả cái miệng ra đút vô không đủ. Nhớ, cái này Đức Phật mới cấm. Đại đoàn thực nè, đại đoàn phạn thực coi như là dắt một dắt mà nó lớn vậy, rồi là đút vô trong miệng, nó cái kiểu mà biểu hiện cái sự mà đói, cái sự mà tham ở trong này, mới nó gọi là đại đoàn phạn thực ấy. Nó là giới thứ 36. Cái này là khi chính là nó ăn không á, mấy chục giới là ăn không á. Giới 37 là bất đắc đại trương khẩu trì phạn thực ân đương học. Nó là hả cái miệng nó lớn nha, trương đưa ra nó lớn chờ cơm. Cái này một số mà hàng tỳ kheo dắt miếng cơm ra ở ngoài cái liệng vô, là trương khẩu đại thực á, là chỉ khác là quần tỳ kheo không giống như cái giới trên, nhưng ăn thức ăn chưa vào miệng đã há miệng thiệt lớn, là mất sự oai nghi, dáng vẻ giống như người đói khát nha, cư sĩ hay chê bai. Đây là nói về vấn đề mà những cái oai nghi trong ăn. Như cái giới 38 nè, thì coi ngậm cơm mà nói chuyện, rồi 39 là chờ cơm ở ngoài dắt một dắt vậy, rồi chờ hả miệng thiệt lớn ở ngoài liệng vô, cái kiểu mà ảo thuật á, là siết á. Thì giới 38 là ngậm cơm mà nói chuyện. Ngậm cơm mình thấy nó xấu lắm nha. Thí dụ ngồi ngang mình á, mình mà đang ăn cơm mình nói, rồi lỡ mà nó mình đang nhai chuối nha, cái người kia mình nhìn vô trong miệng mình nó ăn hết nổi nha. Đây mà hả miệng ra mình nói chuyện mà còn đang nhai mà chuối ở trong cái đồ ăn, thấy nó ghê lắm. Nên là đó Đức Phật mới kêu mà ngậm miệng lại, là ăn rồi là nhai đừng bao giờ. Ha, mình nhai cũng không có hả cái miệng thiệt lớn mà nhai, đối diện người nhìn thấy nó mất oai nghi mà thấy nó xấu, nó ghê lắm. Thành phải ăn phải là mím miệng lại, hoặc giả là đừng bao giờ nói chuyện. Thế đó là những cái oai nghi á. Rồi 39 là từ xa mà ném cơm là bất đắc nè. đoàn phạn trịch khẩu trung. Trịch là ném, nên là dắt một dắt là cơm rồi ở ngoài mới hả cái miệng ra, cái ném ở ngoài liền vào. Nên là cư sĩ nói là mấy thầy giỏi giống như cái nhà ảo thuật ấy, là ném cơm vào trong đó. À, giới thứ 39, giới 40 bất đắc di lạc phạn thực ân đương học. Giờ di lạc này làm rơi rớt nha, nó rơi rớt đổ thì coi như là là mình ăn luôn luôn lúc nào trong cái quay nghi, trong chánh niệm thì coi như là cẩn thận mà đổ, mà đổ rơi rớt như vậy thì mới ta chê nó không có khác gì như ở trong bộ tăng kỳ. Là nếu mà tỳ kheo ăn đồ ăn để lỡ rơi xuống đất, sa môn dòng họ Thích sao lại ăn dung dãi cơm giống như kẻ phóng vật? Phải chăng vì họ không phải đem tiền ra mua nên không cần tiết kiệm? Tôi đoạt phần vợ con bố thí cầu phước, một hạt gạo trăm công mới làm ra, thế mà họ nửa ăn nửa đổ. Người phá hoại như vậy thì có đạo lý gì? Người xuất gia học đạo phải biết ý nghĩa của sự ăn uống. Thì ở đây là cái bộ tăng kỳ nêu ra cái một đoạn mà cư sĩ họ trách. Nếu mình rơi như vậy thì lượm thì Đức Phật cũng cấm. Tại vì nó lượm, trong này có một điều hoặc là lượm lại những cơm đổ như vậy, ta nói đâu có khác gì đâu là gà vịt chó. Gà vịt nó cũng mổ dưới đất ăn những cái là lúa, những cái cơm như vậy. Thì cái này là thuộc hoàn toàn thuộc về cái sự chê bai của người thế gian đó nha. Giới 41, giáp thực, bất đắc giáp phạn thực ân đương học. Là nó là tỳ kheo chẳng được. Chữ giáp này là má nha, bún má mà ăn. Mình thấy như con dượng, con khỉ á, thường thường nó ăn cái nó để nó phùng má lên, là tại vì nó có tâm tham, nó lấy nó ăn nó ngốn lên, sợ cái khác nó ăn hết đi, nó để trong má nó phùng lên vậy, hồi nó ấy ra nó ăn. Chữ giáp này vậy. Cư sĩ cúng dường ở lục quần tỳ kheo có độn thức ăn, hai bên phồng hai cái má lên. Cư sĩ chê bai nó đâu có khác nào, có loại dượng nào khỉ, Đức Phật cấm. Mà cái đó nó xấu nha. Cái nhiều người ăn cũng vậy, độn hai bên vậy nên nó cũng kỳ. Nó là giới thứ 41 và 42, là bất đắc tước phạn tác khinh ân đương học. Là tước này là nhắm nhai, nhai ra tiếng á, chữ tước á. Lẹ nhất là trong cái bộ mà tạp sự tỳ nại gia, có nói là trong gia đình có một cái người Phật tử kia mới là thiết lễ mà cúng dường cái hàng tỳ kheo. Rồi các hàng tỳ kheo mới đi thọ cúng á. Khi chúng ta ăn tọa rồi cái gặp á, trời mà đang nó mưa ở trên mái nhà. Rồi họ bữa đó là họ dân cúng nào là bánh tráng nè. Rồi là gọi là sữa loãng nè, dân cúng là bột rồi nho. Lúc ấy các cái vị tỳ kheo mới là húp những cái bột á, cháo và nghe rột rột như vậy. Rồi có người thì nhai bánh tráng, nghe cái tiếng nó lách tách trong đó. Rồi người thì ăn bánh bột, đủ thứ âm thanh, mưa trên cái mái nhà nghe rớt xuống trên mái lách tách như vậy. Rồi uống ăn, có nhiều người thì bưng những cái bình bát mà uống nước cái ừng ực. Những cái âm thanh là nó hòa lẫn nhau. Lúc đó có một con bí xô, coi như là khi mà chưa xuất gia là có cái sự ca múa âm thanh theo âm thanh. Nghe cái đó rồi cái là hứng lên rồi đi ra cái múa. Múa theo cái tiếng mà ăn uống là bánh tráng đồ đủ thứ của hàng tỳ kheo. Cư sĩ họ chê bai làm những cái trò vui này kia nọ trong đó, mất cái sự quay nghi. Đức Phật là cấm trong cái giới 43 này, là không được ăn mà nhai lớn tiếng cách này cách khác. Với mình đôi khi mình không để ý nha, rồi mình bưng cái chén canh chén đồ ha, mình lấy muỗng mình húp lên tiếng vậy là nó xấu. Nhất là đôi khi là ở quê đó, rồi mình canh mâm 4 người hay là 6 người, rồi một cái tô canh, đôi khi có muỗng cái mình múc cái canh nó lấy muỗng nó mình húp. Thì có nó mất cái vệ sinh, mất cái gì đẹp ở trong đó. Cái đó có chung thì không được quyền. Là nó ăn thì phải ăn muỗng riêng, là vệ sinh cách này cách khác. Cái đó là cái mà nó lịch sự và theo cái quay nghi. Ở trong này có cái duyên khởi tới giờ mấy? 43 phải không? 43 là bất đắc hấp phạn thực ân đương học hấp là húp á nha, hay là không được lua húp thức ăn tạo ra tiếng, cần phải học. Húp này là một cái điều kiện mà nó là quay nghi, nó là thô tháo. Thì ở trong Phật thuyết cửu quạnh có nói là Phật dạy tỳ kheo có 9 nguyên nhân đưa đến chết bằng cách mà quan trái. Thứ nhất là ăn đồ ăn không nên ăn, tất nhiên ở đầu mà kiên cử của người bệnh á, ăn đồ không nên ăn. Thứ hai là ăn không có tiết độ, không có ăn không có tiết độ dễ chết đó. Tại vì bao tử mình nó làm việc luôn, lúc nào cũng ăn như vậy, nó đâu có ngơi nghỉ. Thứ ba là ăn đồ không quen bụng. Thứ tư, khi tống xuất những thực phẩm chưa tiêu hóa. Thứ năm, đến thời đại tiểu tiện không đi ngay. Thứ sáu, không giữ giới phạm sát đạo dâm, bị trói bởi quyện quan và bị tai, bị kẻ thù sát hại. Thứ bảy, vì thân gần bạn xấu. Thứ tám, vì vào làng không phải thời, không như pháp. Thứ chín, vì không tránh cái việc nên tránh, tức là chưa tới thời tiết mà chết, chưa tới cái mình hết cái mạng số mình chết đó. Chúng ta nói do nghiệp, nhưng còn tăng thượng duyên rất là quan trọng. Tại vì cái nghiệp của mình đã đành rồi. Ví dụ như cái nghiệp của mình mà sống 10 năm, ví dụ như vậy, nhưng mà mình sống không vệ sinh, không đúng cách, có thể là chết sớm. Mà có thể mình sống đúng cách, có thể là kéo dài hơn chút nữa. Đó là cái tăng thường duyên rất là quan trọng trong cái giàu cái nhân duyên nó có. Nhưng mà cái tăng thường duyên này không phải là nó thường. Thành ra Đức Phật nó đưa ra mình sống làm sao có trí thức chút, là luôn luôn lúc nào cũng tiết kiệm, sống để mà biết về cái cơ thể của mình như thế nào. 43 qua 44 là thiệt thủy thực. Bất đắc thiệt thủy thực ân đương học. Thiệt này là lưỡi, chữ thủy này là liếm nha, nên là liếm. Là lục quần tỳ kheo le lưỡi mới liếm đồ ăn, cư sĩ thấy vậy mới chê, giống như là chó, lạc đà, bò, lừa là liếm là thức ăn. Trong sa di thì nhớ có cái điều mà coi như là chia đường, là liếm nên cái lưỡi dao đó nha, chặt đường để chia đó. 45 là bất đắc chấn thủ thực ân đương học. Chữ chấn thủ là rải tay, dung giải ra là tay, tại tay mình bóc cơm, bắp cơm bắp canh mình dắt lại ra rồi cái rải ra nữa, nó văng những người gần bên nha. Là các lục quần tỳ kheo cũng rửa tay khi ăn, rồi cái là thức ăn dính tay dễ rơi cho cư sĩ cơ hiềm ăn, như là nhà vua ăn như đại thần của vua, nên Phật chế cái giới này. Rải là nó dơ nhưng mất vệ sinh, và những người xung quanh ta họ bị dơ đi, mất phép lịch sự, dân chúng những người khác y phục của người ta làm dơ. Mà trong này có nói là ăn như nhà vua, là nhà vua thì họ ăn tự do, ăn một mình, những vị đại thần lớn thành họ làm sao cũng được, mà nó ăn thì kêu vậy mới giống như nhà vua. 45 qua 46 bất đắc thủ bả tán phạn thực ân đương học. Bả tán phạn thực là nó bất đắc, chữ bả là cầm nắm, mà chữ tán là rơi rớt ra, chẳng được lượm cơm rơi ăn, cần phải học. Nó mình ăn rồi mình rơi bỏ rơi cơm ra, rồi phải lượm, mà lượm lại thì ta chê nó ăn không có giống hàng tỳ kheo về rơi rớt ăn mổ ở dưới giống gà vịt chim quạ, lượm chân từng hột từng miếng nhưng mà ăn không có hoài nghi. Mình thấy cái đó ăn không là mấy chục giới này, mấy chục cái pháp. 47 là bất đắc ô thủ tróc thực khí ưng đương học, là không được mà tay dơ cầm đồ đựng thức ăn, chứ khí là cái bát hay là cái ly hay những tất cả những cái gì đó mà đựng thức ăn mà tay mình nó dơ. Lục quần tỳ kheo mới là tay không sạch, mà bưng những cái thức ăn nào là nước uống cư sĩ chê bai không có vệ sinh. Thành Đức Phật dạy trước khi ăn phải rửa tay nè, rửa chân. Tại vì Đức Phật mà khi mà ôm mình bát thức thực thì không bao giờ đi guốc dép nha. Guốc dép thì đi ở nhà của mình, ở trong tinh xá của mình. Thành những cái gì mà nguyên thủy và qua những cái nước Myanmar, nước khác cũng vậy, ôm mình bắt thực thật đi chân không, chứ không có vụ đi dép. Nhớ còn đi dép là nó không phải về cái cách mà khất thực á, về nhà thì mới đi dép, nên còn như là đó phải đi chân không. cái cách mà khất thực vậy. Còn mang dép đi thì cái chưa phải. Thành ra khi mà nói Đức Phật mà đến, thường thường đến mà nhà Phật tử mà thọ trai thì coi như ta bưng cái xô nước để cho hàng tỳ kheo rửa chân, rửa chân mới lên ngồi, rồi phải rửa tay, phải có cái thao nước để rửa tay, tại vì cái ăn này ăn bóc phải trước khi rửa tay vậy. Giới thứ 48 là bất đắc tiễn bác, rồi mà dĩnh khí bạch y xá nội ưng đương học, là không được đổ nước rửa bát trong nhà bạch y, cần phải học. Thường thường á là mình tráng bát uống rồi là nó rửa bát trong đó, rồi đổ nhà bạch y nó dơ, mình thấy cái nước rửa trong cái tập sự thì nó ra. Thì có ghi là có một cái người bà la môn khi có con nhỏ bị bệnh ghẻ mà nó lỡ nhiều năm mà không có thuốc gì mà trị bệnh hết á, một hôm có người nói với cái ông vị này là ông đi đến chỗ cái hàng tỳ kheo á, cái bữa ăn có tỳ kheo rồi cái nước mà tỳ kheo tráng bát á, ông mà xin em về ông cho đứa bé nó tắm á, thì nó nhờ cái phước đó mà nó hết ghẻ trong đó. Thì cái ông bà la môn này ông đến á, là hàng tỳ kheo mới là đem đồ nước rửa bát á, đổ vào thao cho ông. Ông thấy là dơ quá, nào là bợn cơm, nào là cặn cáo á, ông nói là thà để con tôi nó chết hơn là đem nước mất vệ sinh này mà để vậy cho con tôi tắm. Rồi Phật mới dạy, Phật dạy mới sau này có ai đến xin nước trong bát thì hãy rửa bát cho nó sạch, rồi mới đổ nước trong vào trong bát, đọc chú 3 lần để cho người kia uống để trừ hết bệnh. Thì cái này là Phật dạy nha. Rồi là ngày nghĩa tịnh ngày mới chú sớ, ngày mới có ghi nè, là A Lợi Ra Già Đà Tha, là cái chú á, là bài tụng do Phật nói trích từ thánh giáo, khi đọc tụng có uy lực lớn. Bài tụng nó có nói vậy: năm dục lạc ở đời, cả dục lạc cõi trời, không bằng một phần ngàn lạc niết bàn ái tận. Từ tập mà sanh khổ, từ khổ mà sanh tập, nhờ thánh đạo 8 ngành biết niết bàn vi diệu. Người nào hay bố thí tất được lợi ích bố thí, nếu ưa thích bố thí thì sao được an vui. Thì cái bài kệ này ngày nghĩa tịnh ngày rút ra ở trong cái thánh giáo, từ lời Đức Phật nói. Nó năm dục ở thế gian này là ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thì á, mà cả cái dục mà cái sự mà vui ở cõi trời không bằng một phần ngàn mà cái vui niết bàn khi mà cái ái nó hết. Nhưng tại nó là ái tận tức niết bàn, cái ái mà nó mới sạch rồi á là niết bàn. Cái tại vì khi mà ái tận mới ra khỏi sự sinh tử, mới đạt đến niết bàn lại chúng nhớ. Mà lên niết bàn thì chúng ta hưởng được cái thường lạc ngã tịnh, tứ đức như niết bàn. Cái thường lạc, ngã tịnh, thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh, thì cái ái nó không còn. Còn nếu ở dưới này mình bị ái nó gột ràng, tại ái nó truyền trong cái thập truyền thập sử, nó cột mình để mất tự do. Mẹ ái tận mới niết bàn, khi mà ái hết mà cái niết bàn. Thường thường ở trong thiền nghiệp thập nhị nhân duyên lại chúng nhớ, tại chúng sanh thường thì có ái cái thủ, ái thì thủ, mà chúng ta có ái mà không thủ á thì không có những cái khúc sau. Trong cái thập nhị nhân duyên á là ái, mà ái là thủ, mà cái gì mình thấy vừa ý mình đem về mình liền, ai nhớ. Mà ái không thủ thì không có khúc sau. Ái thủ hữu sanh, lão tử bi khổ não, đó là cái khúc đời sau. Nhưng có ái thủ là cái hữu, hữu là cái đời sau, nhớ kỹ nha. Nó từ cái vô minh cho đến vấn đề mà vô minh thuộc quá khứ, cái này nó 3 đời nè, nó quá khứ từ vô minh rồi mà tới là ái trong cái sanh trong cái hiện tại. Hiện tại cái ái tại vì mình thủ, nhận cái ái đó, chấp cái ái đó là cái thủ đem về mình, rồi mới có hữu sanh lão tử ô bi khổ não, đó là đời sau. Nó có qua 3 cái giai đoạn, 3 cái thời đó. Chứ nếu mà cái ái mình không có thủ thì sao? Thí dụ mình thấy có người đó rồi mình ái thương người đó là muốn đem về mình, nó thủ đem về mình mới có những cái đời sau, có cái khổ hay sao. Hữu là nó được từ cái đời sau, để chúng nhớ rất là quan trọng. Nếu mình có ái mà không thủ thì không có thành vấn đề. Coi như cái ái là thủ, cái nào muốn tốt đem về mình liền chứ không bao giờ muốn bỏ thì lỗi lỗi cái chỗ đó. thủ, hay là nếu mà là ái mà nó hết đó, thì nó là cái niết bàn, hay là cái vui của cái niết bàn. Từ cái tập mà sanh cái khổ, thành trong cái tứ đế khổ tập diệt đạo, khổ là cái quả, tập là cái nguyên nhân, cái nguyên nhân có khổ này. Từ tập mà sanh khổ, từ khổ mà sanh ái, là nhờ cái thánh đạo tám ngàn, tức như là bát chánh đạo, mới đến niết bàn duy diệu. Người nào hay bố thí, tất cả lợi ích bố thí, nên ưa thích bố thí thì sao được an vui. Nói về cái công đức mà bố thí của thí chủ. Thành là ở trong này, trong tập sự Tỳ Nại Gia có đưa ra, Đức Phật dạy rõ, chứ không phải là mất vệ sinh cái bát mình ăn rồi nó rượt cặn không, rồi mình lấy cái nước đó mình cho họ thì họ ghê thiệt. Chứ không phải như là nói cái chuyện mà nó hàng tỳ kheo mà tu nhiều, cái chư thiên mà dành cái nước mà giặt y đó để mà đi tắm, lấy cái công đức rồi đó. Cái đó nó khác nha. Cái đó công đức của vị tu hành đó, thì cái nước giặt y đó là công đức lớn rồi. Chư thiên họ dành nhau họ cúng, họ nhận để họ tắm mà có cái phước đức nhiều hơn. Còn mình bây giờ cái y của mình giờ không ai, nó dơ không ai, không có dám. Thành ở đây đồ ăn cũng vậy. Rửa nếu Phật nó vậy thì họ sợ, họ ghê. Thì nó bây giờ nếu mà họ có cái tính tâm như vậy thì Phật dạy là phải rửa cái bát cho sạch, đổ nước vô mình trì chú. Mà chú trong này ngày nghĩa tịnh A Lợi Ra Đà Tha là cái bài kệ như vậy, để mà chú nguyện cho họ, họ nhờ cái công đức đó mà họ hết bệnh. Hòa giải thứ 49 là bất đắc sanh thảo thượng. Có chữ Thái trong à? Có không? Trong sách có chữ Thái không? Có hai bản, một bản là bất đắc sanh thảo thượng, có bản bất đắc sanh thảo thái thượng. Thái là rau, mà thảo là cỏ. Chẳng được trên rau cỏ tươi mà đại tiểu tiện khạc nhổ, trừ khi bệnh cần nên học. Là có một số tỳ kheo trong lục quần thấy đám cỏ tươi đến sinh. Trong này dường như là điều này với cái điều ba vật đề nó giống nhau. Trong ba vật đề có là cấm tỳ kheo tỳ kheo ni không được đại tiểu tiện trên rau cỏ tươi. Thì cái duyên khởi này hỏi giống giống là có một cái đám cỏ tốt vậy, là lục quần tỳ kheo đến nó sinh, sinh để mà cắt cỏ làm nệm mà cho hàng tỳ kheo mà ngồi. Rồi là ta không cho mấy tỳ kheo này lục quần này về mà uống thuốc sổ, ra đó mà đi ở trên đám cỏ người ta để trả thù. Rồi những người con của cái nhà đó thường thường thì nó ra đó nó nằm ở trên bãi cỏ nó chơi. Rồi khi mà nằm nhầm lên cái hôi thối dơ bẩn y phục nào nó mới phát hiện ra, thì hỏi ra mới biết là lục quần tỳ kheo trả thù xin cỏ mà không cho. Ở đây là hơi giống ở trong ba vật đề, trong thiên ba vật đề có cái giới này. Giới 50 là bất đắc tịnh thủy trung đại tiểu tiện thế thóa trừ bệnh ưng đương học. Chẳng được mà trong nước sạch đại tiểu tiện hay là hạt nhỏ trên đó. Trong ba vật đề cũng có cái giới nè. Lục quần tỳ kheo đem y phục đến cái bờ suối để mượn những cái thợ giặt giặt giùm cái y của mình. Thợ giặt mới nói là tôi là cái người giặt mướn, là giặt phải có tiền chứ không thể là giặt giùm được. Lục quần tỳ kheo cái rủ nhau trả thù bằng cách lên đầu nguồn đại tiểu tiện cho dơ cái dòng nước đó đi. Đó là trong ba vật đề có. Thứ 51 là bất đắc lập đại tiểu tiện trừ bệnh ưng đương học. Là lục quần tỳ kheo mới là không được đứng đại tiểu tiện trừ bệnh. Lục quần tỳ kheo du hành đến một đứng đại tiểu tiện, tư cư sĩ chê giống là trâu bò chó lạc đà, rồi Đức Phật mới là cấm. Qua giới 52 là bất đắc vị phản sao y nhân thuyết pháp trừ bệnh cần học. Cái này qua cái mục mà nó thuyết pháp mà đã nói về vấn đề mà ăn uống, nó hết vấn đề ăn uống, mình thấy mấy chục giới vấn đề liên quan đến vấn đề ăn uống. Thì cái này là đầu tiên là thằng tỳ kheo không được dắt trái áo lên ai dai cần phải học. Cái này dắt ngược trái áo là phản sao y, là cái duyên khởi này. Có vợ bà Ba La Môn đang mang thai lại mà thèm liên quan đến cái tập sự cũng có để nha, là nó có là cái một vợ bà Ba La Môn đó là có mang thai rồi cái thèm xoài mà cái xoài cái mồ nghịch đó, nó không có cách lời là bà vợ mới nói nếu không có chắc có lẽ là chết, không sống nổi. Hay thì thèm quá vậy, thì ông chồng mới vì người vợ mình mang thai như vậy mới đi tìm, thì thấy ở trong cung vua mới là có cái xoài mà nó nghịch mùa, nó có trái. Thì tối mới lén vô trong rào rồi leo lên cây. Thì bữa đó ông vua buổi sáng ở trong cái ngự uyển, ông có một cái ông pháp sư, ông tỳ kheo vô đó để mà nó pháp cho vua. Sáng ngày nhà vua mới dẫn đi bách bộ, đi bách bộ cái vị cái ông trộm này là ông xuống chưa kịp, sáng rồi thì ông núp ở trên cây, ông vua cũng không thấy, cái ông là vị tỳ kheo cũng không thấy. Lên tới cái gốc xoài nó vậy, nó có cái chỗ mát, cái chỗ ngồi dễ, thì cái ông vua ông ngồi đó, cái vị tỳ kheo đứng. Ông vua nó muốn nghe pháp, là tỳ kheo kia nó là nói pháp, nói pháp thì cái ông trộm nào nói cái dịp này là dịp tốt nhất, mình leo lên cây xoài mình bẻ trộm cũng là tội, mà cái ông vua mà ông nghe pháp mà tỳ kheo mà giở pháp không có như pháp cũng là có tội, thôi sẵn dịp này mình xuống, cả ba đều có tội hết, tôi khỏi bắt tội ai. Đó là có câu chuyện ở trong cái tạp sự Này Nó Gia có đưa ra để mà nói duyên khởi của cái giới này. Giới thứ 53 là bất đắc vị y triền cảnh nhân thuyết pháp trừ bệnh ưng đương học, là chẳng được lấy y mà bao cổ hoặc quấn cổ mà nghe pháp, thì nghe pháp là luôn luôn lúc nào với cái sự tôn trọng, vì một câu pháp mà bỏ cái thân mạng này hy sinh như vậy thì biểu thị cái sự mà tôn trọng cái pháp trong đó. Là quấn y là quanh cổ nha, chữ triền là chữ quấn á. Giới 54 là bất đắc vị phú đầu nhân thiếu pháp trừ bệnh ưng đương học, chẳng được là nói pháp cho người mà trùm cái đầu. Chữ phú này là che, là trùm đầu á, tại vì Ấn Độ là biểu trưng với vấn đề đầu trần, chân đạp đất là cái sự mà cung kính, nên nếu cái gì mình đội rồi coi như là con mắt mất cái sự mà kính trọng đi. Nhưng mà trừ khi nó bệnh, thí dụ như đang đội mũ chẳng hạn, nhưng mà nó lạnh cái mùa đông bệnh mà ta muốn nghe pháp như vậy thì phải miễn cho những người bệnh này. Giới thứ 55 là bất đắc vị lý đầu nhân thuyết pháp trừ bệnh ưng đương học, là chẳng có được thuyết pháp cho người quấn khăn trên đầu. Cái này là hồi nãy là mình phú là tất cả đạo đội mũ hay gì đó nha. Còn chữ lý này là ở trong. Thí dụ có gì mà bọt cột bao ở ngoài đó là chữ lý, quấn ở ngoài đó là chữ lý. Nên mình thấy là chữ y ở trên ở dưới, chữ lý nó nằm ở chính giữa, tức nhân lấy đồ mà giải thì quấn lại trong đó, nó gọi là chữ lý. Giới 56 bất đắc vị so yêu nhân thuyết pháp trừ bệnh ưng đương học, là nó là không được mà nói pháp cho người chống nạnh nghe trừ bệnh. Thì mình thấy cái bệnh Đức Phật rất là thông cảm nha. Bệnh là bên thinh văn khai hết trừ cái tánh giới, đại chúng nhớ nhà thinh văn khai hết trừ tánh giới. Nên cái bệnh là cái mà làm con người rất là đau khổ. Cái bệnh là miễn những cái gì mà giới, là thinh văn là nó tánh giới nhất định là không có khai, Đức Phật không khai cho tánh giới. Ví dụ như nó bệnh mà đòi ăn con này con kia để bắt để làm thịt thì cái việc đó là nó trong tánh giới thinh văn cũng không cho phép nha. Nhớ là khai, nhưng mà khai không phải là tánh giới, là chúng nhớ và cái giới là thinh văn đó. Thì còn Bồ Tát khai cả tánh giới, thinh văn thì trừ tánh giới, mà Bồ Tát là khai cả tánh giới. Thế ví dụ như cái người đó bệnh mà người đó làm lợi ích xã hội rất nhiều, thì cần cái mạng sống của người đó thì không ngại gì mà khai cho một cái gì đó nó không có cái đó ăn thì ông đó sẽ chết. Mà chết thì cái lợi ích cho xã hội nó, thành bây giờ nó cần hy sinh, là mình sẵn sàng hy sinh, mình giết con đó để cho ông này ăn. Đó là nói về Bồ Tát giới. Nếu mình giết như vậy mình cũng phải chịu quả báo. Nhưng mà mình nói là sát nhân mưu cứu dạng thử là nó vậy. Nên chứ là chúng nhớ là Bồ Tát giới khai nhưng phải chịu quả báo, chứ không phải là gì đó. Đức Phật có nói là không phạm giới mà còn nhiều công đức, là có nghĩa rằng là không phạm giới thôi, về cái tánh giới phải chịu quả báo, Ví dụ như mình giết con mèo để cứu ngàn con chuột thì coi như là mình giết con mèo mình phải chịu. Còn cứu 10.000 con chuột đó mình có phước, đại chúng nhớ. Chứ không phải là vì giết cái này mà nó không có tội, không bị quả báo. Nói Đức Phật mở ra bằng cách là không phạm giới mà còn sanh nhiều công đức. Mà cái tánh giới phải chịu, nhớ cái tánh giới phải chịu đó là Bồ Tát. Tại vì tánh giới thì có phải là trả thôi chứ không có khai được cái tánh giới, đại chúng nhớ với Bồ Tát. Ngài thành nó thầy ưa ví dụ là cái như bóc cục lửa than bỏ xuống để cứu cái nhà tranh, thì cái nhà tranh nó không cháy, mình cứu bằng cách là bóc cục lửa than, nhưng cái tay mình phải bị phỏng, tay mình bị phỏng thôi. Nhưng mà bị phỏng cái tay của mình mà cứu được cái nhà tranh thì là mình rất là vui, đâu có đau khổ, đâu có buồn. Là chúng nhớ là điều rất quan trọng. Còn cái xác mà mình phải nhìn lại cái của mình như thế nào, cái tâm của mình như thế nào nha. Thì cái đó thầy nói trong cái giới xác thầy nói rất kỹ về cái phần đó, rất nhiều của Bồ Tát, nhưng thôi nó lệch về cái tinh thần Bồ Tát đi. Thí dụ ra trận mà mình không giết người kia, người ta giết mình, sợ người ta giết mình giết người ta, đó là không phải. Nhớ cái đó là phạm tội sát. Còn là nếu mình giết người kia để cứu được nhiều cái hạnh phúc cho mọi người thì đó không tội, không có phạm giới. Thí dụ như một người Phật tử ra trận vì bảo vệ tổ quốc, vì bảo vệ cái sự hạnh phúc cho dân tộc số nhiều, thì mình coi như là ra trận mình giết, nó không phạm giới. Nhưng mà cái quả báo sau này phải trả, nhớ và phải trả. Thì thường thường có cái chuyện mà ai cũng biết, là thầy nhắc đi nhắc lại hoài là tiền thân của Đức Phật á, lấy cái chỗ này để mình hiểu rõ về cái giới Bồ Tát, chứ không thôi hiểu lệch cái Bồ Tát cái bị cái tội nó nặng á. Là một trong cái thuyền buôn nó có 500 người lái buôn, mà trong đó có một cái tướng cướp. Thì tướng cướp này nó có ý là nó giết hết 499 người này để nó cướp của. Thì trong đó có một cái vị Bồ Tát là tiền thân Đức Phật biết cái tướng cướp nó khởi cái tâm như vậy, chứ không phải là mình không giết nó giết mình, nó không được. Thì cái người này khởi cái tâm, nếu cái tướng cướp này nó giết 499 người, nó phải đọa vào trong Na Lạc Ca Vô Gián, nó giết hết để mà nó cướp của mình nó sống. Thì nó nếu mà 499 người nó giết hết như vậy, chừng nào nó ra, đọa vào trong địa ngục chừng nào nó ra. Vì lòng từ bi, thôi giờ mình giết nó, cái vô địa ngục đó mình mà nó nhẹ hơn đó. Nó tại giết của mình nó à. Thì là khởi cái lòng từ mà giết, chứ không là khởi cái lòng sân, lòng ghét nó mà mình giết, đại chúng nhớ. Nên giết cái này là cái tâm niệm Bồ Tát. Mình không giết nó để mà nó đọa vào địa ngục quá lâu như vậy, mình cứu nó bằng cách là mình giết nó để nó khỏi có tạo cái nghiệp này. Thì đó là không phạm giới mà còn sanh nhiều cái công đức. Nhớ đại chúng nhớ vậy, là khi mà dạy rồi chứ không thôi nói là tầm bậy, cái chỗ này bị quả báo nha. Nên quả báo nó là Bồ Tát cho giết rồi giết như vậy là không bị quả báo, nó trật cái đó tội. Khởi cái tầm từ mà giết. Còn mình giết mà sân hận, bây giờ mình không giết nó giết mình, mình sợ quá thôi mình giết nó đi, thì cái đó là sát sanh, sát cái phạm giới. Nhớ mình dành cái sự sống mà mình giết nó, nhớ cái đó là cái nó khác hơn nó ngoài thế gian. Thế gian là mình không giết nó giết mình thôi, mình giết nó, tranh cái sự sống với nhau nó trật. Còn Bồ Tát là sẵn sàng hy sinh sự sống của mình, cũng như là trong kinh nó để là địa ngục đó, ngài Địa Tạng đó, ta không vào địa ngục ai vào. Đó là cái tâm niệm Bồ Tát. Nếu địa ngục là ta không vào ai vào, không ai dám vào thì ta vào, ta hy sinh. Thì cái đó là cái tâm niệm Bồ Tát nó vậy. Còn Thinh Văn là không có khai nha. Thinh Văn nếu mà Thinh Văn thì khai cái giá tội mà không bao giờ khai tánh tội. Ai nhớ, tại Thinh Văn họ sợ, họ muốn giải quyết sanh tử trong kiếp này, tao không dám trở lại nữa, họ sợ sanh tử. Thì mới là mau chừng nào lên niết bàn chừng đấy. Đó là nói về cái hàng Tinh Văn, nên không có cái vấn đề mà Phật khai cho đó. Không được thuyết pháp cho người chống nạnh trừ khi có bệnh. Qua gia tới thứ 57 là bất đắc vị trước cách, chữ này chữ gì? Tỷ nha, tỷ là đâu dài, cách này là da, dài bằng da. Cách tỷ nhân thuyết pháp trừ bệnh ân đương học, chẳng được thuyết pháp cho người mang dài da. Tại vì vậy, tại vì cái phong tục Ấn Độ thì coi như là chân trần, là tỏ ra cái sự cung kính, mà mang dài da thì nếu mà duyên khởi cái dài da là Út Nhĩ. Có vị mà tỳ kheo nào thầy của Út Nhĩ là nhớ không? Thầy nói hoài là Út Nhĩ là đệ tử mà đã chứng A-la-hán mà 3 năm mà chưa thọ thọ tỳ kheo, hay chưa được thọ tỳ kheo. Thì bữa đó Út Nhĩ mới nói là thưa với Ô Ba Đà Gia, thưa với thầy mình á, là con đã thấy pháp thân Phật nhưng mà chưa thấy sắc thân Phật. Thầy nói này chưa, thấy pháp thân tất nhiên chứng A-la-hán là thấy pháp thân Phật, nhưng mà chưa thấy sắc thân Phật, con mới tính thưa với thầy cho con đến đảnh lễ Đức Như Lai, con đặng trong diện kiến cái sắc thân của Phật. Thì là cái ông thầy ông nói nếu mà ông có đến chỗ Đức Như Lai thì ta gửi 3 cái điều ông thưa Đức Như Lai giùm ta. Thứ nhất là nơi biên địa hay nơi ít có tỳ kheo thanh tịnh thì có thể 5 vị tỳ kheo truyền giới cụ túc được hay không. Tại chứng tỏ là ông 3 năm rồi ông không được thọ tỳ kheo, tại vì không đủ 10 người ông không được thọ tỳ kheo. Thành cái điều thứ nhất là thưa với Phật là 5 vị. Thứ hai nữa là nơi mà đất đá cằn cỗi gai góc, hàng tỳ kheo có thể đi dép bằng da được hay không. Thứ ba nữa là nơi mà nắng nực, những cái vùng, những cái địa phương mà bị nóng, ra hàng tỳ kheo có thể là tắm nhiều lần trong nửa tháng được không? Đức Phật nói hàng tỳ kheo nửa tháng tắm 1 lần. Kêu Út Nhĩ này đến thưa Đức Như Lai giùm ta 3 điều đó. Nghe thì Đức Như Lai chấp nhận nha, chấp nhận nơi biên địa 5 vị, nơi gai góc này kia cho đi dép da 1 lốt thôi, có 1 lốt. Nói rồi là nơi mà nóng nực, Đức Phật có thể là cho khai hàng tỳ kheo tắm nhiều lần trong nửa tháng. Thì cái đó là Phật khai. Út Nhĩ mà lên gặp dịp mà đưa thưa Đức Phật. Thì cái đôi dép nè, thì cũng nhớ cái chuyện cũng trong Tạp Sự Tỳ Nữ Gia, có một thời là vua Ba Tư Nặc á, mới nghe đồn có một cái ông thư sinh kia, một cái ông công tử kia, ông bàn chân có lông, dưới bàn chân có lông á. Thì ông vua này ổng mới là muốn thấy tận mắt mình là bàn chân của một người mà có lông như thế nào, nó lông với bàn chân á. Thì ổng mới mà bắt đầu là nếu nhà vua mà mời cái công tử không không như vậy cũng khó coi. Ổng mới nhân một cái bữa đám cưới của thái tử thì gửi thơ mời cái ông công tử này đến, mà điểm ông công tử này đến để mà thấy cái bần chân ổng có lông như thế nào. Thì cái ông công tử này xưa nay không ngồi xe được, ổng là nhỏ tới lớn đi đâu cũng là người bồng, công tử mà chân chưa bao giờ dính đất, chưa bao giờ để dưới mặt đất, đi đâu cũng bồng. Thì nói là công tử không thể đến được, không ngồi xe được, không cái gì được hết đó. Thì chỉ có đi thuyền mà thôi. Thì nhà vua mới là sai người để mà đào con kinh từ cái nhà vua cho đến nhà công tử đi bằng thuyền để mà đến đó. Thì khi mà đến nhà vua rồi, nhà vua mới làm một cái ghế thiệt là cao để cho công tử ngồi đó, để ông nhìn cái bàn chân. Nó nhìn cái bàn chân rõ ràng thấy cái bàn chân của cái công tử này là có lông đó. Thì ông mới là mới hỏi sau này trình bày với Đức Phật về cái quá khứ của cái công tử này. Thì khi mà nói rồi, ông vua mới khuyên cái công tử này đến gặp Đức Như Lai. Thì khi mà công tử đến gặp Đức Như Lai rồi, Như Lai qua một cái thờ pháp, công tử này mới là xin xuất gia. Khi mà xuất gia như vậy, tinh tấn tu hành, siêng năng, đi kinh hành, Tại vì cái bàn chân rất là mỏng hồi đó, bây giờ không đi dưới đất. Đi kinh hành như vậy máu nó chảy ra ngoài đường. Thì một hôm sáng Đức Phật mới đi dạo, mới thấy là máu nó chảy ra, chim chóc nó giành nhau nó ăn. Thì Đức Phật mới hỏi A Nan là cái máu này do đâu mà có vậy. Thì A Nan mới trình bày lại, có một công tử khi xuất gia làm tỳ kheo rồi đi kinh hành, cái chân mà mỏng như vậy đó tới giờ không có đi dưới đất, bây giờ đi trên cái sỏi đá như vậy bị chảy máu. Thì Đức Phật mới vì lòng từ bi mà Phật khai cho riêng công tử này được đi dép da, cho phép riêng công tử này, với tỳ kheo chưa được đi. Thì công tử này mới là thưa với Đức Như Lai, nếu mà Đức Như Lai cho tất cả hàng tỳ kheo được đi dép da thì con mới đi, chứ riêng mình con không đi. Thì cái tông tạp sự tỳ na gia cũng nêu cái chuyện đó, cái chuyện mà là nguyên nhân cái dép da của đó một cái công tử. Nên mình thấy cái đó nó hay nha. Thì cái đó mình nên, chứ nhiều người trợ ông Đức Phật mà để ý mình là coi như là khen mình là gì kia rồi mình lên mặt liền, phải không? Là ai này kia kia nọ là họ ưu tiên cho mình đấy. Còn đây nó đặt điều kiện, khi con mang là tất cả hàng thì kheo mang con mới đi. Còn thôi là đó là trong thấy ở trong tập sự tỳ na gia nha. Nó đi dép da, mà dép da thì thật sự bên những cái bộ khác thì chưa chấp nhận mặc cái vấn đề tơ tằm. Nhà hàng thì khi đi dép da, nếu đi dép da thiếu lòng từ, thì thiếu lòng từ cái đó là có một số luật họ không nhận cái vấn đề đó, không chấp nhận. Rồi giới thứ 58, bất đắc vi trước mọc kịch. Kịch này là guốc, là guốc bằng gỗ. Nhân thuyết pháp trừ bệnh ưng đương học là chẳng được. Thuyết pháp cho người đi mang guốc nó dài, nó lý hay là tỷ là thu coi dài. Mà giờ chữ kịch này là chữ guốc, mọc kịch là guốc bằng gỗ. Guốc bằng gỗ thì mình dễ hiểu nhau. Xưa mình đi guốc bằng gỗ rất nhiều, còn bây giờ thì mình coi thỉnh thoảng nhiều chùa cũng còn, phải không? Nó đi guốc bằng gỗ nó tốt hơn cái đồ bằng nhựa bằng đồ nha. Cái chân mình phong thấp hoặc giả bị nứt bên đồ, guốc bằng gỗ rất tốt. Mà điều giờ đi thì mắc quai mắc đồ, rồi đi lộp cộp này nó hơi khó ấy vậy thôi, chứ đi guốc nó cũng hay xinh mà nó cũng đẹp. Lần mai đâu Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng đi đi guốc đó nha. Nên đó là cái mà có Việt Nam, Việt Nam là đặc trưng của Việt Nam á. Giới 4, giới 59 là bất đắc vị kỷ thừa nhân thuyết pháp trừ bệnh như học ăn được thứ nói pháp cho cái người mà cởi ngựa. Thì cởi ngựa thì coi như là không có sự tôn trọng. Thứ 60 là bất đắc Phật tháp nội túc trừ vị thủ hộ cố ưng đương học là chẳng có được, là ngủ nghỉ ở trong tháp trừ khi là muốn mà gìn giữ thủ hộ gìn giữ. Thì lục tuần tỳ kheo mới ngủ mà dưới cất giấu đồ đạc ở trong tháp Phật. Chư tỳ kheo mới bạch Phật, Phật mày chế. Thì mới ra ta thuộc về cái tháp này là bên cái nguyên thủy, cái bộ luật thiền kiến, hoặc giả là bên cái ba ly tạng nó không có nha. Không có nói vấn đề liên quan đến tháp. Duy nhất là những cái bộ tứ phần, những bộ khác có liên quan mà thôi. 25 điều như vậy, 25 pháp này là có, bên kia hoàn toàn không có. Nên ba ly tạng mới có 75 pháp mà thôi nha. Pháp chúng học là 75 pháp nha. Còn bên đây là mình 100 pháp, là thêm 25 pháp thuộc về cái tháp Phật. Mà giờ thầy hỏi giờ có đây rồi, hồi xưa cái tháp Phật bây giờ ta mới là làm để mà thờ là xá lợi của Phật, cách này cách pháp. Còn Phật tại thế sao không có tháp à? Thờ gì rồi là sao có tháp? Ta nhiều chỗ anh cũng đặt vấn đề, nó là pháp Phật hồi xưa Phật chưa có nhập niết bàn đâu có tháp. Rồi từ ngày sau Phật nhập niết bàn, A Dục mới là xây tháp rất nhiều để thờ xá lợi. Rồi sao rồi mình nếu vậy mình trả lời sao? Cái tháp là tháp thờ gì mà sự cung kính? Thì có nhiều người mới đặt ra, mới nói là có thể là tóc nè. Đức Phật mỗi lần mà cạo rồi, hoặc là làm móng tay, hay là những cái gì mà liên quan đến cái những kỷ niệm của Đức Phật, có thể họ xây tháp họ thờ biểu trưng như có Đức Phật đó. Thì cái đó là tháp Phật đó. Mà bên nguyên thủy thì không có liên quan đến vấn đề mà tháp này. 60 qua 61 là bất đắc Phật tháp nội tàng tài vật trừ vị kiên lao cố ưng đương học, là chẳng được ở trong tháp Phật mà chứa những cái vật báo, trừ khi nào có bền để muốn gì bền chắc thì cần nên học. Thì cái tháp Phật là cái sở mà được sự cung kính, là nó không cho ngủ nghỉ, không cho mà cất những cái vật báo về trong kia, trừ khi để cho nó bền chắc chẳng hạn. Giới 62 là bất đắc trước cách tỷ nhập Phật tháp trung ưng đương học, là không được mang dép da vào trong tháp Phật cần phải học. Mang thì trước nó là thuộc về mang. Thì cái sổ mà sự cung kính như vậy thì không những cái mình dép rồi nó dơ bẩn, nó đủ thứ giờ mình đạp trên đó. Giới 63 là bất đắc tróc cách lý nhập Phật tháp trung ưng đương học, là chẳng được mà cầm dép da vào hay giày da vào trong tháp Phật cần học, hồi nãy là mang, bây giờ là cầm. 64 là bất đắc trước cách tỷ nhiễu Phật tháp hành ưng đương học, là chẳng được mà mang dép da mà đi nhiễu tháp Phật. 65 là bất đắc trước phú la nhập Phật tháp trung ưng đương học, chẳng được mang dài chứ phú la. Phú la là dài ống nha, dài mà cao lên ở trên đó, kêu bằng dài ống đó. Vào trong tháp Phật cần nên học. 66 là bất đắc tróc phú la nhập Phật tháp trung ưng đương học. Cái này là cái giống kia là nó cầm, hồi nãy là mang, bây giờ cầm, chẳng được cầm giày phú la hay là giày ống vào tháp Phật cần nên học. 67 bất đắc tháp hạ tọa lưu thảo cặp thực ô địa ưng đương học, là chẳng được dưới tháp Phật mà ngồi ăn rồi để xả cỏ lá hay những thức ăn mà nó dơ đất á, cần nên học. Cái lục quần tỳ kheo ngồi ăn dưới tháp, ăn xong rồi mới là không quét dọn, để lại những thức ăn thừa là cỏ rác nên là bỏ đi, người ta mới là chê là họ cũng cấm. Giới 68 bất đắc đam tử thi tùng tháp hạ quá ưng đương học, chẳng được mang tử thi đi ngang qua dưới tháp cần phải học. Là tử thi là đem qua tháp thì nó ngang qua nó dơ, nó mất vệ sinh này. Giới 69 bất đắc tháp hạ chữ gì, chữ này chữ mai chứ, mai là chôn, mình nói mai táng đó là chôn, có chữ lý mà nó là bất đắc tháp hạ mai tử thi ưng đương học, là không được chôn tử thi dưới tháp cần phải học. Thì trong cái tán của Ấn Độ này nó có bốn cái loại tán nha. Thứ nhất thì thuộc về điểu tán, mà điểu tán bây giờ cũng vẫn còn nha. Đem lên thi lâm á, là bỏ trên đó thì có quạ với kênh kênh chẳng có tiếng đồng hồ còn bộ xương trắng không à, nó ăn hết á. Mà ở trên nghe cái núi tuyết mà phía Tây Tạng lên á, có cái chỗ đặc biệt, những cái người mà đặc biệt mới đem, khi chết mới đem cái xác lên trên, tự thi lên trên. Rồi cái lạc ma kia mới là chặt ra từng khúc và cho nó kênh nó quả ăn. Mà những người vậy là nó có phước, nhớ nó có cái núi mà cao, mà nó gần, ta nói nó gần cái núi Tu Di, họ kêu là Tu Di, mà cái núi đó là cái kêu là núi Thiên, nhớ nó cao, lên trển phải băng bình dưỡng khí, rồi là ít có ai lên được đó. Mà có lên thì những cái hàng này, những hàng mà đạo sĩ ở trển không à, họ trển ăn có thể là ăn những cái thịt trâu dắt mà phơi khô, tại vì tuyết quanh năm không có làm gì được hết á. Thành lên trển mà nó cực, mà họ thường thường họ nói núi Tu Di, mà thật sự không phải, là họ thám hiểm cũng không có đi lên trển. Dầu cái ngọn mà Everest 8,400+ thước á, nhưng mà họ đi thám hiểm được. Còn bên đây là cái chỗ mà tu không, hang động không đi thám hiểm, mà có nhiều cái đoàn mà họ cũng đi lên trển chiêm bái, có đi lên trển, mà có khi đi vậy là tới phần nửa hoặc giả là dưới chân rồi coi họ đi không nổi nữa, ra máu mũi cách này cách khác, quá lạnh và đó cao quá, cái không khí nó cũng khó. Đó là có một cái núi nó gần. Thứ nhất là điểu tán, thứ hai là thổ tán, tức là làm đào đất để mà chôn, thứ ba là quả tán là đâm thiêu, thứ tư là thủy tán đem luyện xuống sông Hằng. Cái vấn đề mà chết ở bên Ấn Độ mình thấy nó gần Phật pháp đó nha, rất là đơn giản. Đám cưới thì ăn rình rang mấy ngày chứ đám, ai mà đi Ấn Độ ít có khi nào gặp đám tang lắm, đám ma không có rình rang đâu. Có khi chết rồi cái là mấy tiếng đồng hồ, rồi bỏ lên trên cái cán, cái đầu khiên vậy, không có hòm rương vậy đó, lấy miếng vải họ đậy lên, rồi có bốn người khiêng ra ngoài kia thiêu, rồi cái liệng xuống dưới sông vậy. Mình thấy rất đơn giản, không ai đưa, không ai khóc vậy. Họ quan niệm khi mà chết được là thoát khỏi cái thân khổ này, là qua cái đời khác hưởng cái hạnh phúc hơn. Cái đó rất là gần Phật Pháp. Còn mình Phật Pháp thì coi như là nó vô thường, là tứ đại vốn không này kia, mà làm đám tang đám nào đám nấy để chật xe chật cộ đủ thứ, tốn kém đủ thứ hết trơn là mình thấy à. Nha, thành cái Việt Nam có phong tục Việt Nam với Tàu nha, tổ chức rất là linh đình. Nha, còn mấy kia là nha, thành họ không có đem xương đem gì về vậy hết, tứ đại trả tứ đại thôi, họ là vậy đó. Nha, thành không bao giờ khóc lóc những người mà đi chết, không có. Rồi giới thứ 70 bất đắc tháp hạ thiêu tử thi ương đương học, chẳng được ở dưới tháp mà thiêu hay chết. Còn giới này liên quan tới giới 71 bất đắc hướng tháp thiêu tử thi ương đương học, chẳng được mà hướng về tháp mà thiêu tử thi. Là thứ 72 bất đắc nhiễu tháp tứ biên thiêu tử thi trữ khú khí, xú khí la nhập ưng đương học, chẳng được quanh tháp bốn bên tháp, quanh bốn phía tháp mà thiêu tử thi để hơi hôi bay vào, cần nên học. Đó là nói vấn đề mà tử thi nó hết tới đây thôi nha. Thế là nên đây là coi như là về cái oai nghi liên quan đến cái một vị tỳ kheo rất nhiều. Thành về cái chúng học pháp nè, thì mình thấy đây là không phải là một cái giới, mà có thể là đây là một cái quay nghi tác thành là một đa số của một vị tỳ kheo. Thành đây này có nhiều lắm là cũng phải một đột kiết la mà thôi, chứ không có giờ do trọng những cái thiên trước. Chúng có gì để hỏi không ạ?
Chúng sanh vô Oh.